上当了的哟。
我那这个
有妈的，
家那个这个当
妈的呢。
那咋不得
了呢？
这
父母对你好，
嗯，
是命运中带来。
Tự nhiên nghĩa là như thế nào? Ví dụ như bây giờ đây mình nói, tôi đang tự lấy ví dụ để quý vị thấy. thấy nha, ví dụ như bây giờ cái ánh sáng của đèn, cái ánh sáng của ngọn đèn thì nó tự nhiên từ trong cái thứ đèn dầu nó đầy tim làm rồi nó dễ đâu đó thì nó sáng lên, nó tự nhiên, cái ánh sáng nó tự nhiên rồi còn không có chiếu tỏ ra ngoài, không có chiếu tỏ bốn phía là tại vì cái bóng đó nó bị khói hoặc là nó bị bụi hoặc là nó bị cái gì che đó. Kết quả trong cái sự sáng của nó là đương nhiên, thì cái tri kiến của mình cũng vậy. Khi chúng ta mang thân này thì gọi nó là vọng kiến, gọi nó là tri kiến, là gọi thanh bay một chút đó, chứ vọng kiến hay là tà kiến. Tà kiến nghĩa là tinh tà đảo kiến, nghĩa là gặp cái gì cũng tin, gặp cái gì cũng theo, gặp cái gì hãy nghe nói nghe được, đỡ nghe tợ theo, chứ là tà kiến. Chứ sự thật ra nói cái chữ tri kiến là tri kiến đúng là nhận định hiểu biết, mà cái nhận định hiểu biết của mình á không sanh nghĩa là nó tự nhiên. Thì mình tu tập là gì? Là sửa đổi. Chữ tu là sửa, chữ tập đó là quân tập sửa đổi. Thì tùy theo cái sự sửa đổi của mỗi người, tùy theo, nếu mình cố gắng mình sửa đổi rất là ngon lành thì cái tri kiến này nó phát hiện một cách dễ, ta gọi là phát huệ đó, bằng danh từ này danh từ khác đó, phát huệ đó. Còn nếu như mà một ngày mình coi như là một ngày mình cố gắng mình tỉnh, nhưng mà tới 9 ngày mình động, một ngày mình lau tấm gương mà 9 ngày để bụi nó bám thì cái ánh sáng không bao giờ chiếu soi được. Cho nên cái tri kiến này, cái tri kiến đối với chân tâm đó, mà nếu như nó hiển lộ tới cái mức độ nào là do nơi mình. Cho nên Đức Phật nói các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Trong cuộc đời mình gặp những cái cảnh thăng trầm hoặc là khổ vui, đừng thèm trách ai hết, kể cả cũng đừng thèm trách ông bà tổ tiên nữa. Bởi vì có nhiều người nó tại tổ tiên trước đây ông tu cho nên ngày nay con không được dẫn đường đến nghe, đừng thèm trách, mà chính sự thật là trách. Đó. Rồi cái sự tiến hay là cái sự thối thì Đức Phật chỉ do mỗi người chúng ta định đoạt. Ngay Đức Phật này chỉ con đường thôi, còn mình đi hay là không đi, đến hay là không đến, đó do cái quyền của mình. Nhớ kinh nào Phật cũng dạy như vậy, chứ không phải riêng một cái bộ kinh này đâu, kinh nào cũng vậy hết. Còn ở đây cái phần kinh Kim Cang á thì nói rằng mình có cái tri kiến, mình có cái Kim Cang tánh, nhưng mà tại vì mình không biết căn dầu cho nên nó trở thành ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Trước đây là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bây giờ về cái phần tâm á, ngã kiến, cái gì cũng chấp chặt ta là số một, ai động tới ta biết anh cũng đủ quanh tới cùng là ngã kiến. Nhân kiến tức nhận định mọi người, mình nhận định không có rõ ràng, nhìn thấy không biết người, không biết ta, thấy không? Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, nhìn tới mọi loài chúng sanh mình cũng không biết chúng sanh nó từ đâu mà nó có, tại sao nó nhiều quá thiên hình vạn trạng, nhận không được, cứ lo chắc được cái gì cũng liệt, có cái gì cũng trường tồn, cái gì cũng vĩnh viễn, chứ không có biết cái nguồn gốc từ đâu. Đó, ví dụ như bây giờ người mà chúng ta có một cái tri kiến đặc biệt á, nhìn thấy một quả núi là chúng ta biết cái núi đó là như thế nào, nhìn thấy một con sông, nhìn thấy một cái lâu đài, nhìn thấy một cái cảnh vật đó, kêu là cái gì đó, cái đó kêu là chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Thọ giả kiến tức là cái nhận định, mà nhận định cái tuổi thọ, cái sự thay đổi thay của cuộc đời của con người, nhận định không có rõ ràng mà chỉ nhận định một cách nó kêu là nó thấp hỏi, nó hẹp hòi, do đó cho nên khổ cái chỗ đó đó. Thành ra bây giờ quý vị coi lại trong bài này, quý vị thấy này không? cao xa, nó sâu, nó chưa mình nó đặc biệt lắm. Về cái phong giải ở trên là phòng cái kiến này võ nhân quyền phòng cái kiến đây này, thật biết kiên tuồn như không biết thiết cái tri kiến mà khi các ngài tu tập nhận chân hiểu biết một cách rõ ràng rồi vậy? Nhưng mà các ngài coi nó cũng là một việc thường, cho nên Đức Phật ngài mới trước khi nói cái Kim Cang ngài cũng như ai vậy, sáng dậy rửa mặt xúc miệng rồi lấy y đắp đi, y đắp rồi mang bình bát vào trong thành đi khắp Phật, khắp Phật rồi trở về thủ trai, thủ trai rồi rửa bình bát rồi đo sắp đặt lại công việc phương ngay mà rồi lên tiếp kinh Kim Cang. Cái ý đó là ngài nói rằng cái tri kiến, cái kim cương, cái Phật tánh, cái bản tâm nó đừng có đi tìm cái gì cầu kỳ cho nó mệt. Cho nên quý vị đặt ở trong thiền gia vi cũ quý vị thấy nhiều vị tu thiền đắc đạo ngộ lắm, ngộ lắm. Đương ngồi nghe cái tiếng con chim nó hót, nó kêu, ngộ đạo. Không phải dễ nào mình lại kêu điếc tai cũng không ngộ nổi. Nhưng mà các ngài nói vậy đó. Còn đương ngồi, thấy không? Có cái gì ở đâu? Chỉ là lấy một cái viên đá ném trong cái bụi trúc, thấy không? Mà khi nghe một cái tiếng xào xạc trong bụi trúc, ngộ đạo. Lạ chưa? Đó. Có nhiều ngài nghĩa là đập một cái viên đất, khi mà nó vỡ cái viên đất làm hai làm ba ra, ngộ đạo. Còn mình nghe ngày nào cũng cứ không biết ngộ đạo sao đây, thấy không? Thành ra nói như vậy để cho quý Phật tử thấy rằng cái sự tu của mình thì không khó. Theo tôi nghĩ không khó. Nếu mỗi người chúng ta chịu nhiếp tâm, nhiếp tâm nghĩa là sao? Đừng cho cái vọng tâm nó khát thở, giữ gìn cái chân tâm đi đứng nằm ngồi ăn nói tất cả những cái gì đó, nghĩa là cứ nhất tâm nhất thức. Cho nên ở trong này cái tâm đầu nói nè, thật biết kiên tuồn như không biết, biết cái đúng á, thật biết á, nhưng mà làm như cái người không biết như tụi em. Còn người nào đó thì cái gì cũng giơ tay lên biết số một, nhưng mà biết gì cái dùng ấy, ta đến đưa ra tòa ra nhìn nó dùng ra, nhưng mà thiệt là mê, là một cây mê tới phải chích. Còn các bậc giác ngộ tu hành á, người ta nhìn thấy từ một tiếng kim kêu dưỡng hối cũng là siêu thoát. Đó cái chỗ đó đó, khi mà chúng ta tập tu rồi đi tới chỗ đó là phải thấy là chuyện nó không có gì khó hết á, mà khó là tại vì cái vận động, cái mê mờ, cái chấp trước của con người nó quá nhiều, hết lúc này tới lúc kia, hết lúc kia tới lúc nọ, nghĩa là trở tay ứng kịp, trở tay ứng kịp, chứ có gì đâu khó. Nếu mà bây giờ mình dừng lại kêu là đoạn nhất tiếp, đoạn tất cả đi, thì cứ phan phan trở lại con đường tri kiến, con đường tri kiến không sanh, thì kim cương tánh hiển lộ, không có gì khó khăn hết. Rồi, nhưng là cái câu này nó còn đi nữa là mất hết thôi. Thật biết yên tuồn như không biết, nhưng không chỗ nào mà chẳng biết. Đó, câu đó là câu đó là câu của Thất Thánh Tài đó. Đó, nhưng không chỗ nào mà chẳng biết. Thật thấy hình như không thấy, thấy một sự thật nhưng mà quan trọng là thấy. Xong không chỗ nào mà chẳng thấy. Như thế nào? Phàm phu không ngộ được lý bát nhã. Người thường không ngộ được lý bát nhã, không thể hàng phục được vọng tâm. Không hiểu được lý bát nhã thì làm gì mà hàng phục được vọng tâm. Cái vọng tâm của mình, cái nghiệp lực của mình nó lớn như núi Tu Di. Cái vọng tâm của mình nó mênh mông như cái biển cả. Cho nên hàng ngày mình có ở trong kinh còn có cái câu này nữa đấy, kêu là tri kiến lập tri, tri kiến lập tri tức vô minh bản, tức vô minh bản, bản là bổn á, căn bản á, nghe tri kiến vô kiến, tri kiến vô kiến, còn trong đó mình nhớ được rồi ha. Từ đó đâu á, từ tức niết bàn, từ đắc cũng được, cũng có chỗ là từ tức niết bàn, đúng không? Rất hay đó, niết bàn rồi ha, rồi đó, tri kiến lập tri tức vô minh bàn, tri kiến vô kiến từ tức niết bàn. Bữa nay tôi nói là tri kiến nè, kiến nè, kiến nè, kiến nè, đó là như thế này nè. Kiến này cũng là phá vọng, chứ là phá vọng, phá vọng kiến ra con người phải thành Phật mà nói cái vọng vọng hai cái vọng thì nào nè, rồi cái gì cũng chắc hết thì làm sao mà chân tắc chân lâm hiện, làm sao mà cái gì sáng suốt trong người này mà hiện được, mình cứ chậm hết bao hết đem toàn là cái thứ yêu là cái thứ phương minh không à. Cho nên bây giờ cái tri kiến, cái hiểu biết đó mà mình cứ cho cái vọng là hiểu biết chứ không phải là cái chân, cho nên gọi là tri kiến mà lặp lại cái tri kiến đó thì đó là cái căn bản của vô minh, hiểu không? Nhưng mà nãy tôi mới vừa nói vậy đó, người đời thì cho cái gì cũng biết hết mà tự làm cái gì nó khổ thế đó. Còn tri kiến vô kiến nghĩa là cái sự hiểu biết nó, nhưng mà đừng phải trách nó, coi nó là như là không có tri kiến gì hết, gọi thế thấy không? Đó là niết bàn đó. Niết bàn là gì? Niết bàn là không, kêu là gì đó, là giải thoát. Niết bàn là gì? Niết bàn tất nhiên là không sanh, không sanh, không còn sanh tử đó. Niết bàn là gì? Là tịch tịnh. Niết bàn là gì? Là một trạng thái an nhiên tự tại, gọi là niết bàn. Thì bốn cái câu này để nói cái gì? Cái tri kiến, cái hiểu biết hàng ngày của mình mà mình cứ cho cái hiểu biết đó là thiệt, hiểu biết đó là đúng, mình có biết có cái gì nào đúng. Đời phải nói công bình chừng nào thì nó lại bất công số một chừng đấy. Cái đó nó dễ hiểu quá, cái chuyện nó dễ quá tầm thường. Đời mà cứ nói phải công bình để cho công lý cho sự thật, thì nó bất công gì cho nó. Nghĩa là rồi, nói gì nó cứ đổi như là họ kết luận lại câu kim ngân phá luật lệ. Không có à. Cái chuyện nó nghĩa là đúng lý ra là dưới một cái tòa án lương tâm là cái điều đó là điều nguy hiểm rồi, nhưng mà tiền bạc đưa ra qua nhiều chạy nó bảo là cắn. Thành ngữ ra cái câu này để nói cái gì? Cái tri kiến đó mà cứ lặp đi lặp lại nói tới nói luôn cho cái tri kiến đó là ngon lành, thấy không? Thì đó là cái căn bản vô minh, càng ngày càng vô minh, càng ngày càng vô minh đó. Còn cái tri kiến đó coi như không có tri kiến, cái tri kiến đó rồi bởi vì sao có cái gì thiệt ở đâu, quý vị thấy không, có cái gì thiệt hết, cho đến nỗi cái chân mà ở trong cái bộ đầu này cũng là không phải là chân, bởi vì cái chân nó còn nằm dưới cái vọng thì làm sao nó là chân. Cái danh từ Phật ở cõi này cũng chưa phải là Phật nữa, là bởi danh từ Phật ở đây là vì nó chúng sanh á, vì nó chúng sanh cho nên nó kêu danh từ Phật, mà đã còn đấu đãi giữa đó Phật với chúng sanh là danh từ đấu đãi rồi, mà đấu đãi là có năng có sở, mà có năng có sở là có vọng thì sao có sở đó, chỗ đó đó. Thành ra cái tri kiến mà đừng có nghĩ, nhưng mà nói như thế này không phải mình tập như cây như đá, không phải vậy đâu. Nên nhớ cái đoạn sau mới nói nè, đoạn sau nè, nghĩa là tinh vi có thể biết được tất cả sự vật một cách dễ dàng, nhưng mà không để cho cái vật gì nó vướng vào tâm mình đó. Thành Phật tác tổ là chỗ đó, mình chưa làm được chỗ đó cho nên mình không làm Phật đó, chứ có gì đó. Nghĩa là nói như thế nào, một ngày có thể giải quyết
mười vấn đề cũng được.
Nhưng mà giải quyết rồi là không. Giải quyết rồi là không. Đừng có nên lưu tâm lưu ý làm gì. Dĩ nhiên mình còn luôn sống trong cảnh đời tương đối, vì là còn ăn, còn ngủ, còn đi, còn lại, còn đủ thứ tương đối, thì những cái gì nó đến mình trực tâm giải quyết. Dù mà chưa trực tâm đó, rồi một cái thôi bỏ như vậy đó. Chứ không phải là nói rằng không có giải quyết gì hết, rồi nói có nhiều người ta hiểu lầm cái chỗ đó đó, mà người ta trở thành tu hành các thụ động. Thụ động nghĩa là như thế nào? Thôi thôi, tôi trốn thôi, tôi trốn thôi, tôi không dám trốn, là còn hèn nhé, còn sợ sợ, còn yếu đuối, còn chưa làm được cái gì hết, cho nên cứ xông thang giúp đời đi chứ có gì đâu. Nhưng mà đừng có nên lặp, mà phải là tri kiến vô kiến. Đó là biết bạn. Biết bạn là gì? Tự tại an nhiên. Vậy thôi, cái chữ biết bạn nó nhiều nghĩa là không Phật, nghĩa là không bỏ sanh tử luân hồi, yên yên lặng chờ. Bây giờ tiếp theo nè. Ngoài không thể lìa sáu trần, phàm phu không ngộ được lý bát nhã, không thể hàng phục vọng tâm. Cái vọng tâm của mình nó dữ lắm, nghiệp mà, cái vọng tâm với cái nghiệp nó đi có một mà, nó nhiều, dễ sợ lắm. Mà người phàm làm sao mà diệt được vọng tâm, hàng phục được nó? Phàm có biết thấy, khi mà mình biết được cái gì đó, mình thấy được cái gì đó, ngoài không thể lìa sáu trần. Ngoài thì nó bị sáu trần. Sáu trần có gì biết chứ gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong không thể lìa duyên ảnh. Duyên ảnh đây tất nhiên là phải cái gì sáu trần ở ngoài thì nó lại phản ảnh lại ở trong cái vọng tâm. Đó. Cho nên hỏi khi mà mình lưu ý một cái là nó đã thâm nhập vào nó tâm ý của người mẫu người có từ đó nè. Biết thấy càng nhiều thì trần lao càng lắm. Biết việc này thấy việc kia nhiều thì bởi vì một cái thấy cái biết đó nó lại đi vào trong nó lại chưa thích đó. Cho nên trần lao là càng lắm. Trọn ngày bị tri kiến làm mê, suốt ngày trên tiếng chắc trước hết chuyện này tới chuyện kia, cho nên nó bị làm mê. Không vướng năng tri kiến thì cũng xa vào sở thiên chướng. À cái đó nè, nếu mà mình không vướng cái năng tri kiến, năng tri kiến tất nhiên là nhớ cái này nghĩ cái kia, cho là phải, cho là trái, cho là sanh, cho là diệt, cho là tốt là xấu. Chứ sự thực ra các bậc Bồ Tát, các vị mà tu tiến cao rồi, việc gì giải quyết rồi bỏ qua, kể cả cái vấn đề mà đến cái thân này cái vị đó nữa, người ta cũng sợ, cũng cần đó. Nhờ như vậy đó cho nên không có sao vào sở tri chướng. Sở tri chướng là gì? Tức là cái chướng nó ngăn cái sở tri, cái chỗ hiểu biết của mình này, nó ngăn cái chỗ hiểu biết của mình, nó không cho mình tiến tới. Ví dụ như thế này nè, sở tri chướng nó nói một cách thông thường, bởi vì nó hay ba cách giảng nữa. Cái giảng thông thường là quý vị sẽ biết thế này nè. Sở tri tức là cái chỗ biết của mình, chướng là ngăn, nó ngăn cái chỗ biết của mình. Cho nên người ta gọi là năng thuyết bất năng thành là gì đó, nói dễ lắm. Ví dụ như nói thiền, nói tịnh, ngồi nghe nói được, nhưng mà khi làm quý vị để ngay nội cái sự niệm Phật thôi à, niệm Phật là dễ nhất đó, cái đó coi như là dễ nhất rồi. Khi nói thì ai nói cũng được, đơn giản tôi mua chuỗi hàng đặt xong rồi, là công cứ để cho tự cứ thôi thì tôi nói. Nhưng mà khi niệm là một thứ, ta nên niệm 3-4 ngày rồi, tới ngày thứ 3, thứ 4 rồi thì hết muốn niệm, không biết tại sao nó vậy đó. Nghĩa là tới cái giờ đó nó càng sâu chuỗi thì một là nó kêu là nó rớt xuống túi nào, hai là trong người nó khó chịu, nó nặng nề, ba là nó nhức đầu, rồi có nhiều cái bệnh cũ nó mới trở lại nữa chứ. Rồi chân nó đổ thừa đó, hoặc là cho nên cái bệnh cũ lâu nay mình cái nhức khớp xương, mấy bữa ngày niệm đâu ba bốn gì là ba bốn bữa thì mấy cái khớp xương nó bắt đầu nhức lại, bỏ hết không có gì nữa. có dụ dụ có chứ không phải là nó không đâu. Thì đó đủ cái kinh ngáp thì khỏi nói rồi, kinh ngáp thì khỏi nói cái duỗi cũng thường. Cho nên sở tri chướng là vậy đó, nói cách phổ thông á, nó ngăn cái sở tri của mình, cái chỗ hiểu biết của mình á, hiểu biết được đó. Để có Phật nói mình phải niệm Phật, niệm Phật tức là niệm tâm, nghe dễ mình hiểu, cái gì cao siêu mình không hiểu, cái chuyện nó dễ hiểu thấy không? Cố gắng về để làm. Mua chuỗi nó kỳ này tôi quyết định, mấy lúc trước là tôi làm tôi còn hơi thờ ơ cái kỳ này nhất định, bởi vì cũng già tới cần kề rồi, nó là không lắm trong vậy. Nghĩa là có khi thì nói thôi để bây giờ ăn cơm rồi rồi niệm rồi trước khi ngủ rồi niệm rồi mới đi ngủ, thì lại ăn cơm rồi no lắm ngầu đến đông ngủ đó, niệm không được thấy không? Còn có tháng sau đổi lại nó không, bây giờ không được đâu, cái sở di chứng nó kỳ lắm, thôi bây giờ đây mình niệm trước rồi mới ăn sau, thì lại nói niệm không được, ngáp chạy nước miếng chạy nước dãi. Ta nói nó đủ thứ khó, nó dễ là qua việc được sở chi trước. Nhưng mình phải công nhận là cái đó phải công nhận, thật thật mà công nhận. Cho nên đến nỗi mà người ta thấy khó quá, người ta chưa là tìm cách để mà trị cái vọng cái nghiệp của mình. Anh hiện đi, chưa là phải đi đó. Ví dụ như cái bàn thờ mình thờ Phật đây, đốt cây hương, anh nói là ngầu niệm thì nó cũng gục. Mà đứng niệm thì nó tay chân đó, không lẽ nó cướp bằng Phật nằm trước ra qua được nó ngủ luôn nữa. Cho nên có nhiều thầy nó thôi bây giờ đi đi mà đi nhớ là đi mình hữu nha, đi luôn luôn cái tay của mình nha, là phải ví dụ như tượng Phật vào tay, tức Phật vào tay nè, thì mình phải dù là đi cái tay mặt của mình lúc nào thì tay mặt nó cầm chuỗi rồi tự nhiên rồi đó, thì đi chậm chậm để cho nó đỡ buồn ngủ nè, nó đỡ niệm chứng là cái tâm mình cái niệm chứng. Đó là nói là cái chuyện dễ nhất là chuyện niệm Phật, còn thiền thì khó lắm. Cái vấn đề mà nó những cái thời gian đầu nó phá niệm chương kêu là dẫn tẩu nhập ma rồi đủ thứ, cái chuyện đó nó khó đành đi, nhưng mà nó rất giống vô cùng, nó phải dễ đâu, càng đi lên càng thiền thì là càng khó chứ không phải dễ. Đầu tiên nó có cái khó của đầu tiên, rồi năm thứ nhì nó có khó, năm thứ nhì, năm thứ ba, thứ tư nó khó. Cho nên khó cũng phải gì là tại sao, là tại vì mình cái vọng động là cái phiền não cái nghiệp chướng nó chứa nhiều đầu nhiều kiếp lắm. Tên là nghiệp lực thậm đại, năng lực tu di, năng tâm tự hải, năng chướng thánh đạo. Cái sức nghiệp của mỗi người chúng ta nó vĩ đại lắm, nghiệp lực phạm đại, năng địch tu di, nó hay đối địch, nó hay so sánh như cái núi tu di vậy. Năng tâm tự hải, nó sâu, nó rộng như cái biển cả mênh mông. Năng trước thánh đạo, nó phương ngăn con đường thánh. Cái con đường phàm, con đường chúng sanh, con đường tội lỗi thì nó đi một cách dễ dàng, không có khó khăn nữa. Mà phải nói tới cái con đường thánh, tới cái chỗ đó. Vì vậy cho nên người ta thấy mình cái người này mà tu tiến được, tâm quyết là nó không phải dễ đâu, khó lắm. Nội cái vụ ăn chay không đây nè, ăn chay không đó mà cũng rất khó. Ta nói ngày 14 làm 2 ngày thôi mà thấy cũng mệt quá, cho nên lơ lao lao không cho nó qua ngày 16. Chứ coi đồng hồ lại 1 giờ qua 16 là biết á, nó mệt lắm, chứ đừng nói cái việc nặng á. Còn đó là nói tới, đang nói tới mình còn kêu là gì đó, mình suy nghĩ. Còn có nhiều người gọi là thâm nhập lâu lắm, không thế nào. Cái này kêu là cái sự quen với gì đó, mình cũng bơ ở Ấn Độ đi, cũng là đi hội với là một sư bạn là ông Dhammapala. Ông Dhammapala hiện giờ là ông ở cái chùa Bangali ở Kankasa đó, đi qua bên Thái Lan, nhất là đi về miền Bắc Thái Lan ở Chiang Mai đó. Hàng mấy chùa xin qua cho nó dọn đồ, nấu đồ ăn ngon ngon, toàn là đồ Hồng Kông thì nấu không nha. Mà cái ông bạn ông sư thầy nói tôi ăn nó nấu là tôi vô mấy chùa Thái, tôi thì đại khái có khô rồi chút tiết vậy thôi, mà ăn nấu còn mẹ phải nấu cho nó dọn. Tôi muốn ở bên Ấn Độ, lúc đó thì ở bên đó 5-6-7 năm rồi mới đi cái vụ đó, mình gặp được cái đó đối với mình là coi như là cao lương mỹ vị đó, nhưng mà không được, không biết nó xót xa vào vòng trong này quá thà thì ba bên kia tôi làm chút nước mắm hay là lục cô, tôi là nghĩ vậy đó, mà tôi lục cô nướng gì đó là cái đó mà chịu được. Thì cái này nói như vậy nó tức là quen nấu cái thói quen của mình. Ở tiên chướng á, nó ngăn, tiên chướng là cái chướng ngại, nó ngăn cái chỗ hiểu biết của mình. Hiểu biết thì dễ, mà ra làm ai cũng hiểu biết được, ai cũng nói được, mà cái làm chỗ đó nè. Không mê nơi tướng phần sở kiến, đó, thì cũng mê nơi chỗ kiến phần năng kiến, chỗ đó. Nếu mà không cái mê muội vào cái tướng phần sở kiến bên ngoài thì cũng phải mê cái chỗ kiến phần năng kiến, tức là bên trong. Sở kiến là bên ngoài, năng kiến là bên trong. Mà bên trong của mình chứa đựng từ đời nào tới bây giờ, vọng cảnh quân tập vọng tâm, cái vọng cảnh bên ngoài đó hàng chục mang chục là quân tập. Cho nên xin thưa với quý Phật tử rằng không có một cái gì ở bên ngoài nhất cử nhất động từ tâm mình nó đấu cảnh mà cái đó nó mất đâu. Cái chuyện này trong Di Xuất Học các ngài chỉ cho mình rõ lắm, từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ, từ cái hành động nó trung thành, nó trở lại với mình, trung thành lắm. Từ lâu từ ngày, lâu tháng, lâu năm nó tốt cái thành nghiệp, nó cứ vậy thôi. Chứ cái gì, một cái gì mình tập đi, một cái chuyện nhỏ thôi, một cái chuyện gì mình đặt lên rồi nó chưa cái đúc kết thành nghiệp là tại vì nó chưa tới cái mức độ đó. Nội cái tôi đơn cử ví dụ là mình tập một cái tánh thường á, ví dụ như cái tánh cái người chưa sạch sẽ, thấy trên bàn mà có chút bụi này cái gì nữa là đâu nó sạch sẽ, tập một thời gian đó, cái tánh nó quen, thấy không? Dầu cho bỏ cái gì đi nữa, dù cho đi xa về ta nó mệt hết sức á, mà thấy cái bàn mà để ngủ ngang là chịu không được. Thế là tập giữ tăng thẳng. Thì ở trong này cũng vậy. Nói như vậy có nghĩa là không có một cái việc gì mà chúng ta tập hàng ngày mà mất, không có mất. Do đó cho nên mình đừng có nên tập những cái ác nghiệp, mà mình phải tập cái thiện nghiệp. Bởi vì cái thiện nghiệp đó luôn tập. Sau mình nhờ cái thiện nghiệp đó, khi bỏ cái báo thân này rồi, nhờ cái thiện nghiệp đó định đoạt cái cuộc đời của mình trong cái tương lai, trong cái tiếp tới, cái đó chắc chắn rồi, không biết chạy đường nào. Vọng cảnh quân tập vọng tâm, vọng tâm chắc lấy vọng cảnh đi đâu nhau, tâm cảnh đi đâu nhau. Vọng tâm chắc lấy vọng cảnh, vọng cảnh quân tập, quân tập á, nghĩa là nay chút nữa chúng nó quen rồi, thành thử ra người ta những cái gì mà từ trước tới bây giờ nói về hiện đời người ta thả bỏ, chuyển nó đi, chuyển lần ăn thua những cái câu niệm Phật, những cái chuyện mà tụng kinh bái sám để đi chuyển lần. Bởi vì nếu như mình tụng kinh bái sám vô thì bao nhiêu những cái ác nghiệp đó nó chuyển lần, nó đỡ, chứ không phải trong khi mình tụng kinh đó rồi Phật về Phật nghe rồi để Phật hộ mình. Cái chuyện nói chuyện thiêng liêng ở đây mình được đó, mình bàn cái thực tế mình tụng kinh là gì, tụng kinh là những cái lời vàng của Phật để lại, nói đúng chân lý hoặc sự thật. Hễ khi mà mình tụng thì không phải cái tiếng mình tụng đó nó đi ra ngoài, nó mất, nó đi đâu không có, nó đi đâu là một việc, nhưng mà sự thật mà nói nó sẽ vào lại trong tâm, không có chạy đi đâu hết. Mình niệm một câu Phật tuy bên ngoài cũng có thể nói nó đi tới tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà sự thật cái câu Phật đó hãy ảnh lại trong này, nó nằm trong này. Vì thế cho nên một cái danh hiệu Phật nào mà quý vị chưa nhớ, chẳng hạn như bây giờ tôi đơn cử một cái danh hiệu của một Đức Như Lai, thầy của Đức thầy của Đức Thiện Thân, Đức Phật A Di Đà đi, tức là Nam Mô Thế Tự Tại Vương Như Lai, Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai đó. Thì bây giờ quý vị chưa thuộc, quý vị biên, quý vị cứ đọc Nam Mô Thế Tự Tại Vương Như Lai, Nam Mô Thế Tự Tại, đọc như thế chừng 50 lần đó mới được nhập vào. Đó, hay là thầy của Đức Quan Âm, Nam Mô Thiên Quang Vương Tịnh Độ Như Lai, đó, thì đọc thời gian nó cuộc đời thành thử cho mình đọc, nguyện mình đọc ra, nhưng mà nó quân tập lại ở trong cái tâm địa của mình. để tất cả những cái gì khác của mình. Nói là nói đó là để tiêu biểu cho hành động của mình. Nếu mà mình hành động như thế này, trang nghiêm như thế này, thể buông tập luôn, trang nghiêm, thân hạ. Còn nếu mà mình hành động như thế, dồn hết ra. Cho nên Phật mới dạy chúng ta phải làm sao? Tam liên quan nghiêm, bát vạn thế. Nói như thế tức là nó tiêu phao hết còn ý của mình. Ý mình vừa nghĩ một cái việc gì xấu, nhưng mà cái gì nó chưa đúc kết thành nghiệp là tại vì cái đó mình không có nghĩ tới nữa. Hoặc mình nghĩ một bữa hai bữa mình bỏ nó đi. Còn cái ngày mà cứ nghĩ hoài, nó trở thành thói quen. Đó, nói như vậy để quý vị thấy khoa học vô cùng, chứ không phải cái gì mà khó hiểu đâu. Thành thử ra những cái gì mà thuộc về vọng, về đời, về tật, mình bớt nó đi. Sở dĩ chưa bớt được, nó khó. Người mà tu tập từ nhỏ thì nó dễ, là bởi vì cái cảnh đời không có quân tập nhiều. Đó. Còn nếu mà mình cảnh đời nó quân tập từ hồi mình hiểu biết tới bây giờ 13, 14, 15 tuổi tới bây giờ, thì bây giờ gắn chặt chuyện, chuyển bỏ, nhất tâm niệm Phật. Trời hành vọng tâm chấp lấy vọng cảnh đều là ngoài tâm chấp pháp, ngoài tâm cứ là chấp sự vật, pháp là sự vật. Đối với tự mình, chính mình là đối với chính mình, trên bản tâm tánh lại thêm chướng ngại. Cho cái bản tánh của mình chướng ngại lắm, nó chướng ngại chuyện này, nó chướng ngại chuyện kia, là bởi vì mình cứ đem bao nhiêu cái vọng vô thì làm sao mà không chướng ngại được. Nên thường thường người ta gọi là trú dạ lục thần ta ngồi thiền, hoặc là trú dạ lục thần ta tụng kinh, hoặc là trú dạ lục thần ta niệm Phật, là bởi vì không có cái bây giờ nó xen cái vọng bên ngoài. Nhớ gì thế thôi, không có gì hết đó. Mà ai làm được nhiều, nó cộng thêm với cái nghiệp đời trước nhẹ thì tu nó tiếp. Còn nếu mà bây giờ thì cũng cố gắng lắm, cũng có đủ cái cách thức để mà cố gắng, nhưng mà nghiệp đời trước quá nặng, thành ra năm chìm bảy nổi sáu linh tinh. Vì vậy mà người ta thường thường tu tập á, hãy gần gũi với bạn lành, gần gũi thiện tri thức, gần gũi thầy hiền bạn tốt, gần gũi pháp hội đẳng hàng, là để nhắc nhở mình, bởi vì cái nghiệp nó nặng quá đi. Chứ sự thật nếu mà cái nghiệp mình nó nhẹ, đời trước nó thiệt là nhẹ, thì bây giờ tu không được, chỗ nào tu cũng được, có cho nên là tới chùa mới là tu đâu. Nhưng mà sở dĩ đến chùa tu là tại vì chùa là người ta trang hoàng cái cảnh để cho người ta tới tu thì ta nó dễ hơn. Còn nếu mà một mình có tu cũng đủ sức, chuyện này bán như vậy nó có gì đó. Chỗ khác đã nói, câu này cũng quan trọng nè: dứt trừ phiền não, lập thêm bệnh, xu hướng chân như đều là tà. Câu này ai mà nhớ nguyên văn trong kinh nên giỏi á, nhớ không? Ai nhớ thì giỏi không? Tôi sẽ giảng câu này, chứ câu này không giảng là cả vấn đề ghi. Tại sao mà lại dứt trừ phiền não, lại lập thêm bệnh là như sao? Lấy gì dứt trừ phiền não? Là mình phải hết bệnh chứ, bệnh là tâm bệnh. Rồi lại cái câu cái gì, xu hướng chân như đều là tà. Xu hướng tức là hướng về chân như, mà tại sao gọi là tà? Cái đó mình đặt câu hỏi. Thì nguyên quan nó như thế này nè, các vị nào mà nhớ không? Bên nay các anh nhớ không? Bên nay học cũng lâu lắm rồi nè, từ hồi chùa cũ tới giờ nè. Qua nữa đó, hai cái câu đó đó, đoạn từ phiền não trong nguyên trong kinh đó, đoạn nè từ phiền não trùng tăng bệnh đó là giỏi quá. Phiền não không phải dễ nhớ đâu á, trùng tăng bệnh, đúng, tăng thì không phải là tăng không nên cũng dễ nghe rồi. Tăng là thêm bệnh. Câu nữa ai mà nhớ được câu nữa thì quá hay. Câu nữa đó, không làm gì là lên giảng đúng nè. Vậy nào lên đây, thu hướng chân như tổng thị tà, thấy ngán chưa? Anh đi nghe thấy ngán chưa? Thấy không? Thấy câu này không phải dễ nhớ đâu à? Có nhiều vị sư nào cũng nhớ nổi, nhưng mà nó dễ đâu. Thu hướng nè, chân như, thu hướng chân như tổng thị tà, dễ sợ vậy đó. Hay giảng cái câu này đọc nó khó hiểu lắm.
thị tà. À, thị tà. Chào em. Đoạn trừ phiền não trùng. Cái chữ này chữ tạm nhưng mà phải đọc là trùng. Trùng tan bệnh. Thu hương chân như tổng thị tà. Là nói cái lý kinh ca đó. Chứ không phải cái lý thường. Đọc cái lý thường thì mình nhiều khi mình hiểu mình hiểu cái lý thường. Đây. Quý vị nên nhớ đây. Đoạn trừ phiền não mà tại sao thêm bệnh chữ tăng là thêm. Bây giờ tôi cắt nghĩa từng chữ một trước. Tức là từ cái nghĩa đen trước. Đoạn là dứt. Trừ là trừ. Tức là dứt trừ. Phiền não là những cái chuyện lăng xăng hết chuyện này tới chuyện kia. Nó làm cho cái tâm mình không yên gọi là phiền não. Bất cứ chuyện gì. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện xa, chuyện gần, chuyện trước, chuyện sau. Cái gì mà phải nó làm cho cái mình không yên tâm. Nghĩa là nó rắc rối đó là phiền não. Trùng, trùng là lặp lại. Trùng trùng đi đi bất nghĩa là nó lặp lại. Tăng là thêm. Bệnh là bệnh. Là nghĩa như thế nào? Nếu như cái phiền não của mình, phiền não là cái đang tăng đó chứ sao? Cái gì mà nó làm cho tâm mình khổ, làm cho thân mình khổ, là những cái đó đó. Mà khi nào mà chỉ như là mình đoạn trừ, là đoạn trừ là khi mà mình tu thấp á, thì mình hãy tìm cách để mình đoạn trừ. Ví dụ như bây giờ vậy. Ví dụ như bây giờ tâm mình ưa giận tức. Giận tức là phiền não là cái gì nữa? Thì mình lấy chuỗi niệm Phật. Cái đó cái tình trừ cũng cho anh giận. Nhưng mà cái đó nó có một tuần, nó có bước vô cái cổng chùa thôi, chưa vô tới sân nữa. Còn vô tới chùa rồi thì lại những cái sự mình đoạn trừ đó, mà mình biết mình còn đoạn trừ, mình biết mình còn làm, mình biết mình còn theo cái phương pháp nữa đó là, thì cái đó chỉ lặp lại, chỉ thêm cái phiền não nữa, thấy không? Chỉ thêm cái bệnh nữa thôi mà. Chứ vì vậy cho nên nói cách dễ hiểu là xả, xả nó đi. Chứ nếu mà cứ nói rằng là tôi tháng đầu từ được tám gần phiền não, thấy không? Nói như vậy tất nhiên nó lại thêm phiền não nữa, chứ không nó không có trừ được đâu. Vì vậy cho nên cái nghĩa này, cái nghĩa cao hơn, cái nghĩa là đã bước vô cửa đạo rồi. Ở trong cái, còn cái câu mà người ta gọi là để mà Dĩ Nguyễn Độ Trơn chẳng hạn, như nói là bây giờ mình cái tánh si mê, ví dụ như thế, là mình phải học một cái phương pháp nào đó để đấu trị si mê, chẳng hạn như là phương pháp gì nè, quý vị nhớ không?
Học rồi.
Tạm trừ trí tuệ để mà phá trừ si mê, thì cái đó gọi là, cái đó gọi là đấu trị, cái đó gọi là đấu trị. Bệnh nào có thuốc đấy, bệnh nào có thuốc đấy là để cho người còn bệnh chưa là bệnh nặng. Còn tới cái chỗ mà cái bệnh này mà nó đã coi như là trừ rồi, thì cái tâm mình phải thanh thoát, đừng có nên cứ nghĩ tới nghĩ lui à, hồi đó mình tốn bao nhiêu tiền mà mua thuốc mà rồi uống làm sao mà trị làm sao, là nó lại thêm nữa, nó thêm tiền não nữa, nó thêm bệnh nữa, thành bỏ vậy cái đó đi. Mà đường đời là đường tôi cái đó, ta nói sang hôm nay tính là mấy bữa nữa 12 năm rồi, và cái gì ở nhà mấy 12 năm được rất nhớ nguyên. Nói không sai thì bởi cho nên em cái đó bớt rồi. Bây giờ anh đi, nếu không muốn dẹp được thì bớt. Chứ đừng có nên nó bấm phải nhớ làm gì nữa. Chứ ít quá. Nó chỉ thêm mệt thêm bệnh thôi mà. Phải vậy không? Chứ nhớ nó có lợi gì đâu. Thông minh gì đó mà. Thông minh đã mũi. Cái thông minh đó, anh giờ nó thông minh đã mũi. Còn mình bỏ cái đó nó rồi thì tự nhiên cái trí nó mới. Và cái tiếng nó khác thì mình lại biết hơn cái chuyện của mình nữa.
Hai cái nó khác nhau.
Còn nếu không khác mình cứ lẫn quẩn trong đó thôi. Bây giờ đây những chuyện nhỏ mình bỏ nó đi. Rồi để đi để mình biết thêm chuyện. Nghĩa là ngoài cái đó nữa. Rồi nè, thú hướng chân như. Ai mà cứ một lòng cứ hướng về chân như. Bởi vì cho hồi nãy tôi nói là cái chân á, mà cái chân nó còn nằm cái dưới bọng á, thì cái chân nó không phải là chân, Phật mà còn nói với chúng sanh á, thì cái danh từ Phật nó không phải là danh từ thiệt, danh từ đúng. Cho nên cái chân như này vậy nè, chân như mà mình còn hú ước chân như, mình còn đến chân như, mình còn biết chân như, thì cái chân như nó không khéo nó đều là tà, tổng mà đều tổng quát đều á, thì tà là đều là tà, tất cả cái đó.